Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2015. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Đời sống của công nhân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở một số nước. Mục đọc báo trong tuần này, Nam Nguyên có bài liên quan đến những nhận định gần đây của một số định chế nước ngoài về tình hình kinh tế Việt Nam ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản. Phần tường trình từ Việt Nam, nhóm phóng viên của chúng tôi có bài tìm hiểu về thực trạng đáng ngại của rau xanh tại Việt Nam do việc sử dụng tràn lan các loại thuốc và phân hóa học. Phần cuối chương trình là mục Thế giới trong tuần với những thông tin về tình hình Syria và sự can thiệp của Nga tại đây. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Thanh Trúc kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết buổi tối. Bão số 4 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng hoặc có thể đến phía nam đồng bằng Bắc Bộ sau khi đã quét qua vùng Quảng Tây của Trung Quốc. Đó là dự báo về cơn bão Mujige mà theo Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai Việt Nam thì có thể ảnh hưởng đến 17 địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng, thì hai nơi có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp nhất và xấu nhất vẫn là Quảng Ninh và Hải Phòng. Theo dự báo, bão số 4 sẽ đến Quảng Ninh, Hải Phòng sáng ngày 5 tháng 10 với sức gió cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 12. Như vậy, từ ngày 5 đến ngày 7, khu vực Bắc Bộ sẽ có những cơn mưa lớn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Cao Đức Phát, cũng là trưởng ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai khuyến cáo rằng bão càng vào gần bờ thì càng mạnh lên, cùng lúc có mưa to trong đất liền nên công tác phòng chống vừa được triển khai trên biển, vừa được thực hiện trong đất liền nhằm đối phó thiệt hại vì mưa lũ sau bão.
Ông Hong Sok-ho, thượng nghị sĩ đối lập ở Campuchia, không được phép tại ngoại mà đã phải ra trước tòa vào ngày hôm nay để đối chất về chuyện đưa lên Facebook những lời chỉ trích của ông ta về thỏa thuận biên giới Campuchia-Việt Nam 36 năm qua. Trong một bài viết đưa lên Facebook, ông Hong Sok-ho đề cập đến thỏa thuận biên giới với Việt Nam năm 1979 mà theo ông có nội dung nhường nhiều phần đất giáp ranh cho Việt Nam. Đó là thời kỳ ông Hun Sen đang làm ngoại trưởng trong chính phủ do Việt Nam dựng lên sau khi đã giúp đánh bật Khmer Đỏ ra khỏi Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen cáo buộc ông Hong Sok-ho tội phản quốc và ông bị bắt giữ từ hôm 15 tháng 8. Với bản án 17 năm tù giam hoặc là hơn dành cho ông Hong Sok-ho, giới phân tích cho rằng đây là một trong những biện pháp đàn áp những tiếng nói chống lại đương kim Thủ tướng Hun Sen.
Tại phiên tòa, ông Hong Sok-ho nói ông sẽ không trốn chạy nếu được tại ngoại. Chưa kể tình trạng sức khỏe của ông có vấn đề, ông bị cao huyết áp nhưng không được hưởng điều kiện y tế trong khi bị giam giữ. Tuy nhiên, chánh án Roe Pisset đã từ chối yêu cầu tại ngoại của ông mà không giải thích lý do. Tổ chức Human Rights Watch giám sát nhân quyền lên tiếng kêu gọi chính quyền Phnom Penh bãi bỏ vụ án Hong Sok-ho, nói rằng ông bị xử phạt một cách sai trái từ chủ trương triệt hạ đối lập của chính phủ Hun Sen.
Một công dân Thái Lan, ông Niran Yaupapwa, được tòa phán quyết án tù treo vì tội đưa lên website một bản tin bị cho là sai lạc liên quan đến tình trạng sức khỏe yếu kém của quốc vương Bhumibol Adulyadej. Đây là lần đầu tiên một người phạm tội khi quân bị kêu án treo. Một quyết định chưa từng có trước nay, vì theo luật Thái Lan, người xúc phạm đến quốc vương Bhumibol thường phải trả giá bằng bản án từ 3 năm tù trở lên. Luật khi quân mà Thái Lan áp dụng trước nay là cấm nói, viết hoặc có hành động xúc xỉm vua Bhumibol là luật gây nhiều tranh cãi và chống đối ngầm trong dân, đồng thời bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền bên ngoài chỉ trích là quá đáng và không thực tế. Theo tin AFP, trích lời luật sư của bị can, tòa án tỏ ra khoan hồng đối với ông Niran vì ông thành khẩn nhận tội và đã xóa bài viết khỏi trang web trong vòng 10 phút. Những vụ xét xử tội khi quân đối với quốc vương Bhumibol đã tăng cao kể từ khi quân đội, vốn trung thành với vương quyền Thái hiện tại, lật đổ chính phủ và lên nắm quyền từ năm ngoái tới giờ.
Những cuộc biểu tình đòi bầu cử tự do ồn ào một thời ở Hồng Kông do học sinh, sinh viên chủ trương này đã lan dịu trên đường phố, nhưng lại ngấm ngầm và âm ỉ trong lĩnh vực giáo dục khi giáo chức và sinh viên lên tiếng là nền giáo dục tự do của Hồng Kông đang bị đe dọa và bị chi phối từ Đại Lục. Các nhà giáo dục của lãnh địa hành chánh bày tỏ sự quan tâm trước tình trạng kiểm duyệt ngày càng tăng từ phía Trung Quốc, trong lúc các giáo viên ở đây lo ngại họ có thể bị mất việc. Điển hình của việc này, theo một giáo viên xưng tên là Siêu, chuyên dạy các môn xã hội học, chính trị học và những đề tài có tính cách tự do khác, thì với chỉ thị phải cân nhắc thật kỹ khi giảng dạy một đề tài cho sinh viên, và nếu đề tài đó có tính cách nhạy cảm, vẫn lời giáo viên này, thì giáo viên phải tự kiểm duyệt, phải suy đi nghĩ lại xem có nên dạy hay không. Đó chính là tình trạng mất tự do của nền giáo dục Hồng Kông. Người dạy không thể biết khi nào thì tên của mình bị đưa vào sổ đen, giáo viên tên Siêu kết luận. Vừa qua, Bộ Giáo dục Hồng Kông đã khuyến cáo giáo viên phải tự giác, sau đó còn ban hành một thông tư hướng dẫn những nhân viên đi theo chủ trương kiểm soát của Bắc Kinh là phải báo cáo tên tuổi giáo viên nào có hành động chống đối hoặc tham dự biểu tình.
Người tình nghi là thủ phạm của hàng loạt vụ nổ ở Trung Quốc tuần qua, khiến cho 10 người chết và 51 người bị thương cũng có thể đã thiệt mạng trong vụ nổ. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay trích dẫn lời một viên chức địa phương cho biết như vậy. Trong khi đó, cảnh sát Trung Quốc xác nhận thủ phạm hàng loạt vụ nổ tại thành phố Liễu Châu ở mạn Nam Trung Quốc, tên là Wang Jinyong, 33 tuổi, được cho là có gây gổ với hàng xóm của ông ta. Được biết hơn 12 bưu kiện chứa chất nổ đã được gửi đến những nơi như thương xá mua sắm, bệnh viện, cơ sở hành chính ở Liễu Châu gần thành phố Quảng Tây.
Thưa quý vị, lại xảy ra thêm một vụ xả súng vào trường học ở nước Mỹ, khiến 10 người chết và 20 người bị thương. Hôm qua, một vụ xả súng kinh hoàng vào trường đại học cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg, tiểu bang Oregon, gây phẫn nộ cho dư luận Hoa Kỳ. Kẻ sát nhân bị cảnh sát bắn hạ sau khi đã mở cuộc tàn sát tại ngôi trường khá bình yên này. Tên của hung thủ được cảnh sát tiết lộ là Chris Harper Mercer, 26 tuổi, chưa xác định nguồn gốc, nhưng nhân chứng cho biết lý do thúc đẩy y giết người là do kỳ thị tôn giáo.
Nhân chứng sống sót kể lại là hung thủ đã nổ súng tại vài nơi có sinh viên đang học, và sau đó vào khu vực của bộ môn khoa học. Tại một lớp có đầy sinh viên, hung thủ tiến vào và hỏi ai là người theo đạo Công giáo. Nếu trả lời là có, thì sẽ bị bắn vào đầu. Nếu không trả lời hay trả lời là không, thì sẽ bị bắn vào chân. Nhân chứng kể lại, hung thủ rất bình thản khi bắn nạn nhân cho tới khi bị cảnh sát bắn hạ. Cảnh sát cho biết hung thủ mang áo giáp và 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng trường, và số đạn đủ để tàn sát vài chục người. Vụ tàn sát do kỳ thị tôn giáo này xảy ra sau khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Hoa Kỳ là một cú sốc cho người Mỹ. Cảnh sát cho biết, trước khi hành động, hung thủ đã viết trên mạng xã hội rằng, sinh viên trường Umpqua không nên đến lớp vào sáng ngày 1 tháng 10, và cảnh sát đã thu thập tin tức này sau khi vụ xả súng xảy ra.
Ngay lập tức, Tổng thống Barack Obama tuyên bố lên án vụ khủng bố và khuyến cáo người Mỹ phải mạnh dạn hơn nữa để thúc giục Quốc hội tu chính đạo luật bán súng cho người dân. Tổng thống Obama nhấn mạnh, có cầu nguyện cho nạn nhân bao nhiêu cũng không đủ mà phải hành động một cách thiết thực. Ông cũng cho rằng, Hoa Kỳ là nơi có những vụ xả súng bi thảm nhất thế giới, nhưng người Mỹ hình như càng ngày càng quen dần đi với các thảm kịch như thế. Ông cũng đề nghị, cử tri nên ghi nhận tên các dân cử nào bỏ phiếu thuận hay chống đạo luật cấm bán vũ khí cho công chúng. Thành phố Roseburg chỉ có 22.000 cư dân sinh sống. Nó nằm cách Portland 180 dặm về hướng nam. Trường Đại học Cộng đồng Umpqua có 3.000 sinh viên đang theo học và rất tự hào với sự yên tĩnh, thanh bình, nhiều điểm sinh hoạt thiên nhiên và nhất là rất an toàn khi sinh viên sống hay học tập ở đây.
2 người bị bắn chết gần một sở cảnh sát thuộc thành phố Sydney. Sáng hôm nay, một vụ đấu súng xảy ra với kết quả là 2 người chết. Và cảnh sát Úc chưa có chi tiết nguyên nhân vụ đấu súng này. Vụ nổ súng diễn ra tại đường Charles thuộc thị trấn Parramatta, trước trụ sở cảnh sát nằm bên ngoài New South Wales. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát Úc, thì một trong hai người chết là một cảnh sát không mặc sắc phục. Theo tin từ AFP cho biết, người bị bắn trước là viên cảnh sát, sau đó đã bắn lại và cả hai đều tử vong. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định, kể cả tên tuổi của viên cảnh sát.
Nguồn tin từ Reuters sáng hôm nay cho biết, Nga đã thừa nhận không kích các nhóm vũ trang chống lại chính phủ Syria bên cạnh việc tiêu diệt ISIS như Nga tuyên bố. Trích lời người phát ngôn chính thức của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết những nhóm bị không quân Nga tấn công đều rất nổi tiếng và ngay sau đó phe nổi dậy do CIA của Mỹ huấn luyện cáo giác rằng máy bay Nga đã tấn công họ. Hassan Hash Ali, người chỉ huy nhóm nổi dậy Liwa Sukur al-Jabal, cho biết đã chịu hai cuộc không kích khác nhau trong một ngày và đây là mục tiêu của máy bay Nga, chứ không phải là một sự nhầm lẫn. Hoa Kỳ đã nhanh chóng phản ứng trước hành động này của Nga và cho rằng đây là một sự tính toán chiến lược hoàn toàn sai lầm.
Thưa quý vị, đối với các công nhân đi xuất khẩu lao động, việc phải ra nước ngoài để kiếm sống đã là một hy sinh vì phải xa gia đình. Trong khi đó, điều kiện làm việc và sinh sống ở những nơi đó cũng không hoàn toàn dễ chịu như họ tưởng. Thực tế đó ra sao? Hoàng Dung trình bày.
Các lao động đi xuất khẩu lao động với mong muốn tạo thêm thu nhập để nuôi sống gia đình và mong sao gia đình của họ bớt khó khăn. Tuy nhiên, với chi phí ra đi của họ khá đắt đỏ, nên tính ra thu nhập của họ cũng không mấy sáng sủa, nhất là đối với những thị trường lao động nghèo. Anh Nguyễn Quang Nhật làm ở Malaysia cho biết.
Tùy theo công ty anh ở bên này, tiền lương cơ bản là 900 ringgit, còn tùy vào công việc theo tỷ lệ lâm thêm nữa. Ở công ty em thì là công ty cơ khí nên nó tỉnh giá cao hơn. Một tháng em cũng có thể kiếm tháng ít nhất thì cũng được 1.500 ringgit, còn tháng cao thì có thể lên đến 2.300 ringgit. Bây giờ hiện tại thì 1.000 ringgit được 5.200.000 tiền Việt. Bây giờ ringgit nó hạ nên được ít nữa thôi anh ạ.
Anh Lâm Khánh Sình, một lao động chui cho biết dù lao động chui khó khăn khổ cực nhưng thu nhập còn gấp mấy lần Việt Nam.
Du lịch sang bên này với visa 3 tháng, sau 3 tháng là anh phải rời khỏi nước Nga, nhưng mà anh ở lại anh làm thì vẫn là làm chui. Anh làm bên này thì trung bình được khoảng 1 tháng là khoảng 500 đô, nói chung là nó còn khá hơn ở Việt Nam mình, nó tồi tàn, nó khổ sở lắm nhưng mà nó hơn cái đất nước Việt Nam mình. Bây giờ mà về Việt Nam mình làm 1 tháng 500 đô thì nó rất là khó khăn, thì cô đi ăn cướp hay đi làm gì mới có 500 đô 10 triệu.
Đối với những nữ giúp việc nhà, thường được gọi là ô xin, hiện đang làm việc ở Ả Rập Xê Út thì chi phí họ đi không mất tiền, thế nhưng lại bị các công ty môi giới bán theo dạng nô lệ mới. Nên họ làm việc vất vả, công việc nhiều mà thu nhập một tháng lại rất thấp. Ngoài ra, thu nhập của họ còn tùy theo gia đình đó tốt hay xấu. Nếu gia đình đó tốt, họ sẽ trả thêm. Còn gia đình không tốt thì tiền lương họ trả không hết, chị Hoàng Ngọc Diễm Thủy cho biết thêm.
Tháng được 1.300 tiền đi ạ, đéo đi ạ.
May mắn hơn chị Thủy thì chị Khương một tháng nhận được số tiền có cao hơn dù công việc làm giống nhau.
Hàng một tháng em nhận lương được 1.500 ạ, cũng theo bản hợp đồng lương của em là 1.500.
Những công nhân đi xuất khẩu lao động thì họ phải xa gia đình, thiếu thốn tình cảm. Chị Hồng làm ở Đài Loan cho biết, khi sang làm mới thấy những khó khăn.
Khi sang đây mình mới thấy rõ cuộc sống vô cùng thiếu thốn trong sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày.
Anh Nhật làm ở Malaysia thì có gặp may mắn hơn vì được công ty có đối đãi tốt với công nhân nên những khó khăn trong cuộc sống cũng ít.
Làm ở bên này ổn định, công ty nó cùng về với công nhân, công việc nó cùng nhiều ạ.
Đối với các công nhân lao động chui thì khó khăn nhất là không có giấy tờ. Nếu bị bắt thì bị phạt. Anh Lâm Khánh Sình cho biết khó khăn.
Khó khăn nhất đấy là có cái giấy tờ. Em chui như này thì nó khổ cực lắm, bắt phải công an, không đồ.
Các anh các chị trong dòng họ Vũ Võ hãy giúp em gái của các anh các chị với. Em đi đơn hàng này không đúng như những gì hôm lên Hà Nội gặp mặt. Em đến nhà chủ này, một mình em phải dọn hai nhà và trông hai đứa trẻ con, một đứa nằm liệt 7 tuổi và một đứa 7 tháng. Giờ mỗi ngày em bế thằng bé 7 tuổi, lưng em rất đau không chịu được nữa rồi, và một ngày em phải làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 đêm. các anh các chị hãy đến công ty dầu khí làm mạnh giúp em, để em nhanh được về Việt Nam, vì lưng em đau lắm. Em xin mọi người giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn các anh các chị. Có trường hợp vì lao động quá cực nhọc, phải lên tiếng kêu cứu trên Facebook. Chị Vũ Thị Khương cho biết.
Trong 8 tiếng, không được nghỉ đủ trong 8 tiếng một ngày đâu. Mình vẫn phải làm hết, dọn dẹp hai nhà to. Xong tay dọn dẹp xong thì nó có tay sang là bé, em bé, một thằng Việt 6 tuổi. Thằng năm tuổi gái gầm mà nằm giường ấy. Và một thằng 7 tháng suốt ngày khóc thôi. Cứ bế lên thì bế nhận này. Cái này thì không được bế lên, khóc thì ngồi xuống. Ngồi xuống trẻ con nó có lý mềm mà ngồi được. Cái thằng chồng thì mẹ có thái độ sàm sỡ mình ấy.
Chị Hoàng Ngọc Diễm Thủy cũng cho biết.
Cũng có lúc dễ, lúc khó. Giúp việc là những việc không thấy có việc nên làm, là chúng thấy là làm. Trong nhà là có con nít, có con nít trong là mình làm tất cả, lau chùi, dọn dẹp, rửa chén bát, tất tần tật, giặt áo, giặt quần. Rồi con người ta ngủ thì thức dậy, mình phải dậy mà phá sữa. Con họ không có giờ ổn định, ăn uống thì người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó. Người ta nói gì thì mình phải tuân theo, làm theo như người ta được trọng tải. Con nếu làm ở bên đấy là không có giờ giấc ổn định. Làm đến 2 giờ, 3 giờ thì cái của nó là 4, 5 giờ sáng mới ngủ.
Không những làm việc vất vả, thời gian nhiều mà các cô còn bị chủ nhà bỏ đói. Chị Khương cho biết thêm.
Ăn uống của em ấy, trong hợp đồng thì nó bảo là gia đình nhà chủ phải cung cấp ăn uống đầy đủ cho em. Nhưng tham gia bên đây ăn uống của em một ngày chỉ được một bữa cơm thôi.
Đối với các ô xin làm việc ở Ả Rập Xê Út, với công việc khó khăn và lương không cao, nên mong muốn của họ là được về nước sum họp với gia đình. Nhưng nếu về trước thời hạn, thì họ phải bồi thường hợp đồng cho công ty môi giới có thể lên tới 50 triệu Việt Nam đồng. Chị Hoàng Ngọc Diễm Thủy cho biết.
Nhiều lần muốn về rồi, nếu mà mình nghỉ về phải đền bù lại cho người ta hợp đồng rồi làm còn 5,5 đền bù không được. Cho nên là phải chịu cực chịu khổ, cứ nghỉ bắt đền bù cho người ta là dù sao ông phải làm hiểu á. Mình về trước hạn á, là phải đền bù cho người ta, tùy theo thỏa thuận với nhau nữa. Nên từ nào có người làm không được thì về, xin về nhưng mà tiền bỏ ra, tiền vẽ là phải mình phải bỏ ra. Cho nó không chịu hợp đồng 2 năm nhưng mà đến chưa mới được 1 năm thôi.
Chị Hồng làm việc ở Đài Loan cho biết nguyện vọng của mình.
Mình thật sự hy vọng quê hương mình có thể thay đổi và phát triển thật là mạnh mẽ, để thế hệ sau không còn cảnh xuất khẩu lao động, bôn ba, vất vả nơi xứ người như mình hiện tại.
Tương tự chị Hồng, thì anh Nhật cũng có nguyện vọng.
Em mong sao ở nhà đất nước nó phát triển, đều phải đi xa sang đây làm, có việc làm ổn định ở Việt Nam ạ.
Anh Lâm Khánh Sình cho biết lý do mà anh phải chấp nhận chịu khổ cực để ở lại Nga làm lao động chui.
Thật sự anh làm này thì cũng mong muốn là kiếm tiền gửi về quê, gửi về cho vợ con mà nhà cửa nhà rất là đàng hoàng.
Có thể nhận thấy, nhiều người lao động Việt Nam đi xuất khẩu đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, ở trong nước vẫn có những người vì bế tắc không tìm được việc làm lại mong muốn ra đi. Nhiều cơ quan môi giới vẫn hoạt động nhộn nhịp nhưng không có gì bất ổn xảy ra đối với những người mà qua họ đã đến tại nước ngoài và đang phải lao động cực nhọc chứ không như được hứa hẹn.
Tiếp theo là mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được các định chế nước ngoài, vốn là các chủ nợ của Việt Nam, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng nhiều ưu đãi, giúp ghi điểm về tình hình kinh tế trước kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Thực tế mà nói thì trong cái thời gian vừa qua thì cái việc mà xử lý những cái vấn đề mất giá tiền tệ và thúc đẩy cái cổ phần hóa doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện cho các cái sự hợp tác của nước ngoài vào để phát triển doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam, tôi cho đó là những cái điểm mà đạt được một cái mong muốn của nền kinh tế là phát triển. Và cái tốc độ tăng trưởng GDP của cái quý này thì rõ ràng là nó đã phát triển tương đối khá. chạm ngưỡng là 6,5. Thì tôi cho rằng đấy là một cái điểm mà ghi cho cái nền kinh tế Việt Nam cũng như sự thúc đẩy kinh tế của cái vai trò của Thủ tướng Chính phủ.
Báo chí Việt Nam mấy ngày qua đồng loạt đưa tin Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Việt Nam lên 6,5%, khá cao so với dự báo 6,1% trước đó. Ngoài ra, ADB còn dự đoán mức tăng GDP 6,6% cho nền kinh tế Việt Nam năm 2016. Những dự đoán của ADB cao hơn Ngân hàng Thế giới, dù World Bank cũng điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6% cho năm 2015, 6,2% năm 2016 và đến 2017 thì đạt 6,7%. Điểm chung là cả hai định chế vừa nêu đều hạ giảm hoặc giữ nguyên dự đoán mức tăng trưởng GDP của các nước Đông Nam Á còn lại. Ngoài ra, theo tin ghi nhận, Việt Nam đã tăng 12 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo công bố sáng ngày 30 tháng 9, 2015, của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Theo VN Express, Việt Nam là quốc gia có mức tăng bậc mạnh nhất trong khu vực và nay xếp thứ 56 trên 140 quốc gia được WEF khảo sát. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, được trích lời nói nguyên văn: đó là kết quả của việc Việt Nam chấp nhận cuộc chơi toàn cầu. Đáp câu hỏi phải chăng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang có thêm thuận lợi trước kỳ Đại hội Đảng 12 sắp tới do được các tổ chức nước ngoài ghi điểm? Tiến sĩ Phạm Chi Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự không phụ thuộc chính quyền, nhận định.
Tôi nghĩ là trước bất kỳ mỗi cuộc đại hội nào cũng có một những cái sự vận động chính thức và vận động hành lang. Một trong cái điểm vận động hành lang đã xuất hiện ở những cái điểm rất đặc biệt, đó là Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á và kể cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế nữa. Nhưng mà đặc biệt là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, đây chính là hai chủ nợ lớn nhất của Việt Nam. Và trong suốt 20 năm vừa rồi thì Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu đã tài trợ rất nhiều dự án cho Việt Nam. Phía Việt Nam thì đương nhiên là chính phủ Việt Nam và trong đó ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họ ghi điểm. Và cái việc mà đánh giá những cái chỉ số kinh tế càng tô hồng bao nhiêu thì cái vị thế của họ trên con đường mà tiến tới Đại hội 12 lại càng vững chắc bấy nhiêu.
Sự kiện gọi là ghi điểm cho chính phủ được báo chí nhà nước trình bày nhiều nội dung khác nhau đối với Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu tại Việt Nam diễn ra vào sáng 30 tháng 9, 2015. Tại Hà Nội, trước 700 nhà đầu tư đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vẻ như được tham mưu tốt, đã có bài phát biểu được mô tả là khéo léo và gây ấn tượng. Tự đề cao thành tích, Việt Nam là trong số ít quốc gia liên tục duy trì tăng trưởng kinh tế dương, quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, an sinh xã hội không ngừng được cải thiện. Nền kinh tế Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới với kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn cần phải cải thiện với nhiều biện pháp cụ thể để vượt qua thách thức và những hạn chế của chính mình hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Báo mạng VN Economy dùng lời Thủ tướng để dẫn nhập bài tường thuật. Chúng tôi xin trích nguyên văn lời ông Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam luôn luôn hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư lâu dài. Việt Nam luôn coi thành công của các bạn là thành công của chính chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đối thoại cởi mở để chúng ta cùng thành công. Theo Tuổi Trẻ Online, người đứng đầu chính phủ Việt Nam mời gọi và nêu 4 biện pháp chính để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các biện pháp này bao gồm nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tập trung cải thiện khuôn khổ pháp luật và khuôn khổ hành chính, nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục thay đổi bổ sung chính sách, sản phẩm dịch vụ phù hợp đối với thị trường tài chính, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Một trong những điểm quan trọng được báo chí nhấn mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng mời gọi khuyến khích các công ty tập đoàn nước ngoài có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính, có công nghệ tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Theo lời ông, trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây chính là cơ hội tốt cho các đối tác nước ngoài. Mặc dù chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bị coi là chậm và không thành công mấy, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn tự hào là trong thời gian 20 năm vừa qua đã cổ phần hóa 90% khối lượng 12.000 doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề cao làn sóng FDI đang trở lại Việt Nam. Trong 9 tháng của năm 2015, đã có các dự án FDI với vốn đăng ký mới hơn 17 tỷ đô la Mỹ, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó số vốn giải ngân gần 10 tỷ đô la Mỹ. Liên quan đến sự kiện vừa nêu, VN Express đặt tựa bài rất kêu, Việt Nam lại đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao FDI. Nhận định về sự kiện làn sóng FDI mới dự báo đổ vào Việt Nam thực tế mang ý nghĩa gì? Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn phát biểu.
Khi mà tính cái vấn đề mà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam á, thì không chỉ tính về cái lượng đầu tư đăng ký hoặc là thực hiện, mà còn phải tính luôn vào cái tiêu chí nữa là theo cơ cấu quốc gia. Thì trong thời gian khoảng chừng 2 năm vừa rồi, thì có một cái làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam, mà chủ yếu là các doanh nghiệp Trung Quốc, để đón lõng, đón sẵn thành công của TPP. Khi nào chính sách TPP được mở ra thì họ sẽ có thị trường Việt Nam để xuất. Tại vì chúng ta biết là Trung Quốc cho tới giờ không chịu tham gia vào TPP. Thì có thể là ở cái mức tăng mà 1,5 lần so với năm trước, cái vốn đầu tư nước ngoài, thì trong đó tôi cho là khá nhiều vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc. Nếu như đúng như vậy, thì chỉ có lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù rằng đầu tư nước ngoài có tăng lên, thì nếu như là Việt Nam không có cái cải thiện thể chế về kinh tế, phát triển khơi dậy cái sức bật cạnh tranh của các doanh nghiệp, thì lúc đó thị trường Việt Nam cũng chỉ là đóng vai trò là một cái thị trường cung cấp lao động mà thôi. Chứ còn không thể là có cái việc là được hưởng lợi về những cái chuyện khác, đặc biệt là vấn đề công nghệ cao.
Trong khuôn khổ diễn đàn đầu tư toàn cầu tại Việt Nam, cũng có những ý kiến e ngại khuyến khích mời gọi ưu đãi đầu tư nước ngoài quá nhiều, thì cũng gây tác dụng ngược là làm giảm khả năng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí họ bị thua trên sân nhà vì không đủ năng lực cạnh tranh. Giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Tôi cho là những ý kiến đấy thì cũng có một phần, đấy, có một phần thôi chứ không phải tất cả. Tức là nếu mà anh tiếp nhận cái nguồn vốn đấy nó quá nhiều thì rõ ràng là cái vai trò của các cái doanh nghiệp vào trong nước thì là có phần nó giảm đi. Cái đó là đúng. Thế nhưng mà tôi cho rằng là chính phủ sẽ có cách để điều tiết cái vốn này. Tức là cũng không cho nó ồ ạt. Và theo cái cách của chính phủ hiện nay là cố gắng là đưa vào những cái doanh nghiệp mà có cái nhu cầu để cho phát triển, đặc biệt là cái doanh nghiệp phụ trợ. Thì tôi cho là cái đó là cái mà chính phủ đã nhìn nhận trước và cũng để làm thế nào đó cho cái sự phát triển đồng bộ của nền kinh tế.
Bức tranh kinh tế vượt qua khủng hoảng và trở thành điểm sáng thu hút đầu tư được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ của ông cố gắng thể hiện ở diễn đàn đầu tư toàn cầu tại Việt Nam. Trong tuần lễ này, truyền thông báo chí nhà nước còn quảng bá nhiều đánh giá tích cực về các chỉ số vĩ mô đẹp của nền kinh tế. Theo giới chuyên gia, các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế được trình bày đẹp mắt chưa phải là kết quả của cải cách thể chế, bởi vài tháng trước đây, hầu hết các chuyên gia tham gia các cuộc hội thảo kinh tế đều đã kêu gọi đổi mới lần thứ hai, vì nền kinh tế đã hết động lực để phát triển. Nhưng dẫu sao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tạo được những bước đi thuận lợi trước Đại hội Đảng 12, và phải chăng các định chế quốc tế đã vô tình can dự? Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu về thực trạng rau xanh tại Việt Nam trong phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Rau xanh không còn là thực phẩm an toàn đối với con người. Đây là một thảm trạng mà càng ngày người Việt Nam càng lún sâu vào. Nếu như với khoa học, rau xanh là một loại thực phẩm quan trọng, có khả năng bổ sung vitamin mạnh nhất, thì với người nông dân, rau xanh là một tấm xốp hút đầy thuốc độc và bán nó, người ta kiếm được tiền. Còn với người tiêu dùng, rau xanh là một loại thực phẩm có chứa độc vừa đủ để ngấm dần vào cơ thể cho đến một lúc nào đó tự động phát tác, mà hàng ngày người ta phải bỏ tiền ra để mua độc vào cơ thể. Một người nông dân tên Thiện sống ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
Ở ngoài này còn trồng nhiều rau lắm, nhưng mà chủ yếu là lân đạm là nhiều, với còn trồng phân ấy phân hữu cơ đó ít lắm. Bây giờ là trồng mà trồng phân hữu cơ đó bây giờ là ít lắm, lâu lên chủ yếu là trồng đạm, trồng phân rau cải, rau muống, rau mướp cái thứ những rau đó làm khi bên thuốc dưỡng với cái do người ta, nếu mà người ta bơm đất đỏ thì người ta mới phun mạnh, nhưng mà không đất đỏ thì người ta cũng để tự nó mọc, rau nó tự nhiên lên đơn giản.
Ông Thiện cho biết thêm là hiện tại không có loại rau nào là đáng tin cậy, cho dù rau được trồng theo công nghệ trồng rau sạch. Bởi những làng trồng rau sạch vẫn có bơm thuốc, nhưng thay vì bơm ban ngày, người ta chuyển sang bơm ban đêm, vào lúc người khác đã đi ngủ. Ông Thiện đã nhiều lần chứng kiến người ta bơm thuốc hàng loạt cho rau xanh vào lúc nửa đêm khi ông đi bán rau chợ khuya. Ông Thiện cho rằng, sở dĩ một số làng rau sạch lại lén lút bơm thuốc trừ sâu cho rau của họ là vì họ cũng rơi vào thế bí. Họ đã bỏ ra không ít tiền để đầu tư vào làm rau sạch, nhưng lại không có đầu ra, không có chỗ tiêu thụ ổn định. Cuối cùng phải mang ra chợ bán chạy đua với rau không an toàn. Và khi họ làm như vậy, để gỡ được một phần vốn của họ, họ buộc phải nói dối với các đầu mối thường đến mua rau sạch của họ. Cuối cùng, người tiêu dùng chịu nặng nặng nhất khi mua rau với giá cao nhưng lại không sạch, vẫn nguy hiểm. Cũng theo ông Thiện, hiện nay, rau xanh trên thị trường không có rau nào là không bơm thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng cây, chống nấm. Bởi vì thời tiết quá khắc nghiệt, khi nắng thì như đổ lửa, mưa thì như trút nước, không có cây rau nào trụ nổi với thời tiết như vậy. Muốn giữ vườn rau, người nông dân buộc phải bơm thuốc. Có hai cách để giữ vườn rau, hoặc là làm dàn, che lưới, đưa nguồn nước sạch từ thủy cột vào hồ chứa chừng 3 ngày để lượng clo trong nước hoàn toàn bốc hơi, sau đó tưới rau và bón rau bằng phân chuồng. Hoặc là dùng thuốc hóa học và bơm thường xuyên mỗi ngày, dùng phân hóa học có thể tưới nước giếng bơm. Nếu chọn phương án che dàn lưới và tưới nước sạch, chi phí cho một vụ rau sẽ đội lên rất cao. Người nông dân sẽ không thu được lãi nếu bán đồng giá trên thị trường. Chỉ bán cho siêu thị, nhà hàng thì mới có thể kiếm chút lãi. Mà những siêu thị, nhà hàng, khách sạn thường có mối ổn định, người nông dân khó mà lọt vào được. Ngược lại, chọn phương án tưới nước giếng bơm và bón phân hóa học, bơm thuốc kích thích sinh trưởng, chu kỳ phát triển của cây rút ngắn đáng kể. Từ chỗ một tháng hoặc một tháng rưỡi, rút xuống còn một tuần hoặc nửa tháng. Người nông dân thường xuyên bơm thuốc vào mỗi chiều tối, bơm chất kích thích tăng trưởng, sau một tuần là vụ thu hoạch bắt đầu. Ông Thiện cho rằng, nguồn nước giếng bơm với hàm lượng phèn, thậm chí thạch tính trong đó quá cao cũng sẽ là mối nguy cho người tiêu dùng, bởi cây rau phải thường xuyên tiếp xúc với nước không an toàn, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng cây, kích thích tăng trưởng. Để chốt lại vấn đề, ông Thiện khẳng định là hiện tại không bao giờ có rau sạch bán trên thị trường, trừ khi đó là rau do tự người ta trồng ra. Bởi muốn có rau sạch, việc đầu tiên phải có một thị trường sạch và có một môi trường chính trị, văn hóa và kinh tế sạch. Những thứ này tưởng chừng không liên quan với nhau, nhưng trên thực tế, khi sống trong một môi trường chính trị, kinh tế và văn hóa sạch sẽ, lành mạnh, tâm hồn người nông dân sẽ nhanh chóng trở về với thế bản nguyên hồn nhiên, tốt bụng và chất phác. Một nông dân khác tên Khải sống ở huyện Đông Hùng, Phú Thọ chia sẻ thêm.
Vẫn dùng cái chất kinh nghiệm cũng không tăng trưởng được, nhưng do cái thời tiết khí hậu của mỗi năm. Hôm nay cái đấy đấy dùng với chồng cũng hóa chung cũng vất vả. Hôm nay nó lắm không được tốt đâu, nó hay bị kiểu là cằn lắm, khô cằn lắm, không được coi như là lên tốt. Ví dụ như rơi vào mùa đông ở ngoài Bắc này thì rau mới tốt được. Còn bây giờ vào cái mùa này nó đang bị cằn lắm. Bất kể rau gì cũng bị cằn.
Theo ông Khải, vấn đề rau xanh trở nên độc hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người tiêu dùng hiện nay, lại có một nguyên nhân sâu xa khác mang tên Trung Quốc. Yếu tố Trung Quốc đã chi phối quá nặng trên thị trường Việt Nam, tạo ra những cân lốc sử dụng vô hồn, nghĩa là cứ rẻ thì mua, mua xài xong lại vứt, lại xài tiếp. Chính thứ tâm lý này đã tác động không nhỏ đến người nông dân. Người nông dân đã trở nên nóng vội trong việc kiếm tiền, bất chấp sức khỏe đồng loại để kiếm tiền. Đương nhiên cũng vì hố sâu ngăn cách quá rõ rệt, ngày càng nới rộng giữa đời sống xa hoa, phung phí của giới quan quyền, tư bản đỏ và nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn mọi thứ của người nông dân, giới lao động nghèo. Trong khi đó, chính người nông dân và giới lao động nghèo phải hàng ngày còng lưng đóng đủ các loại thuế trong từng chai nước mắm, gói bột ngọt, chai xì dầu. Chính hố sâu ngăn cách cùng với những bất công về đất đai đã khiến người nông dân một mặt chạy đua với thời gian, còn nước thì còn tát, cố gắng đào thật nhiều tiền trên mảnh vườn trước khi nó dính vào một dự án nào đó. Nhưng đáng sợ hơn là sâu thẳm trong tâm hồn người nông dân, sự oán giận đã biến thành hành động. Họ bơm thuốc vô tội vạ và không bao giờ ăn rau mình trồng, bởi họ biết rằng những kẻ có tiền ăn trên ngồi tróc sẽ là khách hàng của họ trong một ngày nào đó. Đương nhiên, điều này đã được chuyển hóa thành hành động gần với vô thức của người nông dân. Ông Khải nói rằng ông không đồng cảm với người nông dân trong vấn đề trồng rau xanh của họ, nhưng điều này cũng nói lên rằng nếu như có một xã hội tử tế, một hệ thống nhà nước tử tế, người nông dân sẽ cho ra đời những cây rau sạch. Cây rau Việt Nam hiện tại giống như một biểu kế đo sự tử tế của nhà nước. Hệ thống quản lý càng tốt thì cây rau càng sạch. Ngược lại, hệ thống quản lý nhà nước càng bệ rạc bao nhiêu thì cây rau càng chứa nhiều độc tố bấy nhiêu. Đây giống như luật nhân quả vậy. Nói đến đây, ông Khải lắc đầu, thở dài. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là mục Thế giới trong tuần với sự tham gia thảo luận của Kính Hòa, Trần Như và Diễm Thi.
Xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Tự Do, Kính Hòa cùng với Diễm Thi, Trần Như cùng đến với quý vị qua chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, Thế giới trong tuần kỳ này sẽ đưa quý vị đến với vùng Trung Đông đang sôi động với một biến cố mới là sự hiện diện quân sự của người Nga ở Syria.
Trên xin cảm ơn anh, xin lỗi, không phải là chỉ hiện diện đâu anh nhé, mà hôm qua là máy bay Nga đã tấn công một số nơi quanh thành phố Homs rồi đó.
Dạ vâng, thưa quý vị, chính xác là như vậy. Xin lược lại những động thái mới của người Nga tại vùng này trong vài tuần qua. Đầu tiên là họ cho chuyển vũ khí hạng nặng bao gồm cả máy bay chiến đấu đến một thành phố cảng phía tây Syria, nằm dưới quyền kiểm soát của ông Bashar al-Assad là đồng minh của họ. Sau đó họ tuyên bố là họ đến Syria để chiến đấu chống lại nhà nước khủng bố Hồi giáo ISIS. Tiếp theo là Tổng thống Putin kêu gọi Mỹ hợp tác với Nga để chống khủng bố. Thì bây giờ chuyện hợp tác chưa bàn ra đầu đuôi như thế nào cả thì họ bắt đầu cho máy bay tấn công luôn.
Dạ vâng, xin bổ thêm những cái tình tiết xung quanh cái phi vụ đầu tiên của người Nga.
Vâng.
Thì họ tấn công hôm nơi mà không có ISIS mà là cái căn cứ của cái nhóm của các nhóm nổi dậy chống ông Assad, đồng minh của người Nga. Cái điều này nó gây phản ứng khá mạnh của một số người trong chính giới Mỹ. Ngay cả cái ngay sau khi cuộc công kích thì thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch ủy ban quân lực của Quốc hội đó, cũng đã nói rằng là Tổng thống Obama đã làm mất cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ ở cái vùng này.
Xin thay anh cho Diễm Thi chen vô chút xíu, cứ nghe hai anh nói chuyện đánh nhau hả, nó ngán quá. Mỗi khi mà mình nghĩ đến cái vùng này á, là mình cứ nhớ đến cái chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm với những cái làn khói trầm mờ ảo, rồi những cái đền đài cổ tích, đúng không ạ? Mà bây giờ nghe toàn cái chuyện đánh nhau thôi. Thì Diễm Thi nghĩ rằng cái vùng đất này có một lịch sử rất là lâu đời, nó phức tạp và nó có một chút linh thiêng trong đó. Không phải cứ sáng táo lên đánh nhau như là ông McCain hay ông Putin là được đâu, không có xong chuyện.
Thế như cũng đồng ý với ông McCain là dường như là Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã không có cương quyết ở cái vùng này nên mới để cho cái tình hình Iraq nó lộn xộn như vậy. Vậy rồi bây giờ thì người Nga lại xuất hiện nữa, cho nên là
tôi không nghĩ là ông Obama không có cương quyết, nhưng mà đúng như anh nói đó, có những cái chuyện mình cũng không hiểu được. Ví dụ như cái kế hoạch mà huấn luyện những cái người nổi dậy của Syria đó, thì bây giờ làm đi làm lại mấy lần rồi chỉ được có mấy chục ông đưa trở về lại Syria thì làm sao làm được cái gì? Thì cái này chắc có lẽ anh Trần Như đồng ý với tôi là cái nó liên quan tới cái gọi là cái chiến lược mà chỉ huy từ phía sau mà chị Diễm Thi rất là yêu thích rồi. Dạ. Rồi mình đã nói tới đó.
Anh cứ việc cười Diễm Thi đi, nhưng mà thiệt ra cứ nhìn lại mà xem.
Vâng.
Trong vùng này thì Iran là cái phái Shia là cùng tôn giáo với số đông trong chính quyền Iraq, ít nhiều thì cũng do Mỹ trợ giúp, nhưng lại cũng cùng tôn giáo với ông Assad mà Mỹ ghét cay. nhét đắng mà Mỹ muốn là phải ra đi ngay lập tức.
À.
Rồi chưa kể là đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ của Mỹ thì cũng không có thích thú gì với người Kurd, thì lúc nào cũng là mong có nhiều quyền tự trị. Mà lực lượng người Kurd ở Iraq thì lại rất hợp tác với Mỹ để chống lại ISIS. Thì các anh thấy không? Rất là phức tạp.
Chị nói nó phức tạp thì Trân Nhi cũng phải nói là hoàn toàn đồng ý.
Yeah.
Nhưng mà cái chuyện người Mỹ ghét cay ghét đắng ông Assad thì đúng, dạ vâng. Ông ta là một nhà độc tài mà hơn nữa lại dùng bom hóa học để mà đánh lên tới chính người dân Syria. Anh Kính Hòa và chị Diễm Thi đều thấy đó là chính ông ta là cái đầu dây mối nợ cho một cái giải pháp ở Syria. Người Mỹ và phương Tây thì muốn ông ta phải ra đi, trong khi thì ông Putin lại muốn bình cho ông ấy.
Vâng, đúng rồi. Ông Putin đó, ông có nói trong cái bài diễn văn ông đọc trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc á, tức là nếu mà không hợp tác với chính quyền của ông Assad đó, đó là một cái sai lầm rất lớn. Và theo ông ấy thì cái điều này sẽ tạo nên một cái khoảng trống quyền lực ở vùng Trung Đông. Và ông cũng dẫn dắt những cái sự kiện trước đây, tức là ví dụ như là ông nói rằng cái chuyện mà người Mỹ lật đổ ông Saddam Hussein ở vùng Trung Đông đã tạo nên khoảng trống, tạo điều kiện cho cái nhóm khủng bố Al-Qaeda nó phát triển.
Thì thật ra thì mấy ông độc tài đó thì Diễm Thi cũng đâu có ưa đâu, thì họ cũng phải ra đi thôi. Nhưng mà Diễm Thi xin nhắc lại là cái chuyện chính trị nè, chuyện sắc tộc nè, rồi tôn giáo ở Trung Đông là rất là khó, chứ không phải chỉ đơn giản là đưa máy bay lên oanh kích là xong.
Dạ vâng, Trân Nhi nhắc lại là Trân Nhi đồng ý là chuyện rất là phức tạp. Dạ vâng, nhưng mà đằng sau cái lời chỉ trích mạnh mẽ của ông McCain thì Trân Nhi thấy là ông ấy lo lắng một cái chuyện lớn hơn, là cái sự cạnh tranh giữa người Nga và người Mỹ trong cái tình hình thế giới hiện nay. Mà Trân Nhi nghĩ rằng là có một cái lý do nữa, đó là đã thúc đẩy cái người Nga đã hành động, đó là họ phải thoát khỏi cái sự cô lập bị cấm vận sau cái việc họ sáp nhập với Crimea. Rồi cái giá dầu giảm đang làm cho họ phải nó thê thảm hơn, cho nên là cái hành động của họ ở Syria là như là muốn chia tay ra, nói với Mỹ là tôi có thể giúp các ông đây này, và các ông sẽ nhẹ nhẹ tay với tôi chứ nhé.
Thì bây giờ ông Tổng thống Obama cũng có nói rõ, ông nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga và cả Iran nữa để chống lại cái nhà nước khủng bố Hồi giáo ISIS, nhưng mà với một điều kiện là Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi.
Thì như vậy thì vẫn bế tắc, một ông thì muốn giữ lại một ông cho ông kia ra đi, trong khi là cuộc xung đột hơn 4 năm nay thì đã làm chết hơn 250.000 người rồi. Rồi bây giờ ở châu Âu thì đang bấn loạn lên vì cái người tị nạn họ chạy qua bên đó. Thì các anh nghĩ rằng sẽ đưa đến giải pháp gì không?
Dạ, mà chúng tôi thấy là cả Nga và Mỹ sẽ mạnh ai đấy làm thôi. Chỉ có cái điều là trước mắt họ đó thì sẽ gặp nhau như lời đề nghị của ông Kevin là để bàn cái cách tránh đánh nhầm nhau.
Đừng có đánh chung
nhau. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng có nhiều khi đó là người Mỹ cũng sẽ để xem người Nga làm như thế nào. Tức là người Nga bây giờ đó, nói là vào đây sẽ đánh ISIS đó, rồi bây giờ họ tấn công Homs để họ tấn công những cái nhóm chống ông Assad, thì để xem coi người Nga sẽ đụng độ mấy cái nhóm này rồi biết đá biết vàng như thế nào.
Mà Diễm Thi cứ mong là họ sẽ tìm ra cái giải pháp chính trị cho những cái xung đột dài lâu ở đây. Chứ mà nhìn cảnh cả một cái vùng đất lịch sử đẹp đẽ mà lụi tàn vì chiến tranh thì mình thấy nó làm sao á.
Chắc là chuyện này anh Trân Như cũng đồng ý với chị Diễm Thi.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng, như ông
Dostoevsky.
Dạ đúng rồi, đó. Ông này là đồng hương của ông Putin đấy. Thì là có nói là mình cứ hy vọng là cái đẹp sẽ cứu thế giới.
Đó.
Vâng, chúng tôi cũng đồng ý với chị Diễm Thi. Chị Như từ đồng ý với chị Diễm Thi là cái đẹp sẽ
cứu thế giới.
Vâng. Xin cảm ơn hai bạn và xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình vừa trình dự thảo luật về thành lập và điều hành hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lấy ý kiến và đồng thời chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới. Mặc Lâm có thêm chi tiết về động thái này như sau.
Báo chí dẫn ra những điều lệ căn bản thành lập hội mà Bộ trưởng Nội vụ đệ trình cho thấy một số mâu thuẫn dễ dàng dẫn tới vi phạm hiến pháp. Thêm vào đó, nội dung lập hội nghiêng hẳn về quyền cho phép hay không cho phép thuộc phạm vi của cơ quan công an, và do đó việc xin phép để lập ra một hội dân sự không phải là điều dễ dàng cho người dân. Cuộc sống toàn cầu hóa khiến người dân có nhu cầu hội nhập và tìm hiểu rất lớn những gì xảy ra bên ngoài đất nước thông qua các kênh truyền thống và Internet. Thông tin hàng ngày cho biết quyền hạn của một người công dân thiết thực đến mức nào, trong đó quyền lập hội giống như sự hẳn nhiên trong một quốc gia dân chủ. Việt Nam luôn tự hào là dân chủ, khiến sự khẳng định cái quyền ấy càng vững vàng thêm, mặc dù trong hoàn cảnh đất nước có khó khăn và nhạy cảm hơn các quốc gia khác. Sự nhạy cảm ấy được nhiều cơ quan đem vào nghị quyết của mình, và mọi đề nghị cho các văn bản luật đều lấy khái niệm nhạy cảm làm cái khung bó hẹp quyền lợi của người dân, trong đó rõ nét nhất là vấn đề nhân quyền. Quyền thành lập hội được hiến pháp quy định như một quyền căn bản, và bất cứ sự chế tài nào đều dựa theo bộ luật hình sự, nếu cái hội ấy có biểu hiện phạm pháp hay có bằng chứng về một sự phạm pháp sắp xảy ra. Trong dự thảo luật thành lập hội của Bộ Nội vụ ghi rõ, công dân sẽ bị hạn chế trong việc thành lập hội nếu vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân bị mất quyền công dân, mắc bệnh tâm thần, cùng hàng loạt các lý do khác do Bộ Nội vụ đưa ra. Thật ra tất cả các lý do đó đều phù hợp với pháp luật của bất cứ nước nào. Tuy nhiên pháp luật chỉ dành để chế tài một khi sự vi phạm pháp luật xảy ra, chứ luật không đặt ra để ngăn cản quyền của người dân khi họ chưa có một sai phạm nào của pháp luật quy định. Một thí dụ cụ thể như Hội Cứu Lấy Dân Oan. Cái tên đầy nhạy cảm này thật ra hoàn toàn không vi phạm bất cứ một điều nào trong bộ luật hình sự. Nó cũng như cứu người nghèo, cứu người khuyết tật hay cứu mổ lấy một nhóm sinh vật sắp tuyệt chủng chẳng hạn. Nhạy cảm ở đây là hai chữ dân oan. Nó làm cho chính quyền bất an vì khuyết tật của họ trong cách giải quyết đơn thư, dẫn đến sự chống đối dai dẳng và người chịu oan khuất nhất vẫn là người dân mất đất. Một hội mang tên như thế thật khó hiện hữu trong hoàn cảnh hiện nay, ngay tại đời sống thường nhật, huống chi trong văn bản của chính phủ cho phép hay không cho phép sự hoạt động chứa đầy bất an, lo sợ cho nhà nước. Anh Dũng Mai, người thành lập cái hội chưa thể hợp pháp này cho biết.
Chính quyền sở tại họ cũng vẫn cứ cho rằng là như vậy là phản động. Rồi thì cho rằng giúp đỡ bà con như thế là kích động để bà con đi biểu tình. Nhưng mà trên thực tế là bây giờ phải nắm được cái bằng cớ là tôi có kích động bà con không, tôi có xúi bà con đi biểu tình không. Cái đó thì mới phải có bằng cớ chứ làm sao mà cứ nói như khơi vậy được. Họ thì họ vẫn cứ nói như vậy, nhưng mà tôi cho rằng tất cả những điều họ làm như thế là nó mang tính vu khống. Thế còn những người mà dân mà người ta, khi mà người ta khiếu kiện về cái vấn đề đất đai của họ, về những oan sai của họ, họ khiếu kiện như vậy, nhưng mà không được giải quyết thì họ tìm cách gây sự chú ý đối với công luận bằng cách họ đi biểu tình. Tôi nghĩ là đó là cái việc làm hợp lý thôi. Thế còn tôi thì làm sao mà xúi họ được anh?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong nhiều năm qua đã bỏ hết thời giờ của mình ra để đi khắp nơi vận động cho sự ra đời của các tập hợp xã hội dân sự. Nói về điều mà Bộ Nội vụ đệ trình trong dự thảo luật về hội, ông cho biết.
Tôi nghĩ rằng phải nêu rất là rõ thế nào là vi phạm an ninh quốc gia. Nói chí, nếu mà một cái hội đứng ra hô hào vũ trang lật đổ chính quyền thì cái đấy là cấm. Nếu một cái hội nào đấy mà đưa ra các khẩu hiệu, các hoạt động để kích động việc chia rẽ giữa tôn giáo với nhau, cấm. Và nếu như rất là rõ như thế thì có 10 cái điểm như thế là cấm. Chứ không thể nói chung chung là gì là an ninh quốc gia, là thuần phong mỹ tục người ta thứ gì khác, bởi vì những cái câu đấy, những cái từ ngữ mơ hồ đấy thì có thể để cho chính quyền và nhất là bên công an họ có thể lý giải theo kiểu của họ, và như thế là như vậy là vi phạm rất là trắng trợn đối với hiến pháp và các công ước quốc tế.
Bên cạnh việc lập một rào cản dày dặc bởi các luật cấm, dự thảo khẳng định tất cả các hội do nhà nước thành lập không bị áp dụng với dự thảo này. Điều này đồng nghĩa với sự phân biệt đối xử giữa người dân và chính quyền, vốn là điều cấm kỵ trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lập thật sự. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét.
Tưởng rằng đấy là một cái việc mà thực hiện hiến pháp, thực hiện nhân quyền, nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Một cái điều rất đơn giản thôi. Họ bảo rằng nếu mà có một cái hội hoạt động trong một cái lĩnh vực như thế thì không thể có một cái hội thứ hai. Và như đấy là một cái điều mà cản trở cái sự cạnh tranh lành mạnh và cái sự tự nguyện ở trong cái hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự. Chứ chưa nói đến sử dụng những khái niệm rất tù mù như là an ninh quốc gia, như là thế này thế kia để cấm đoán.
Trong tận cùng của sự bất công, người dân oan đang oằn vai gánh tất cả oan khiên trên tấm thân cồn cõi của họ. Sự đói kém, thiếu ăn là điều có thật, và trước sự chứng kiến của cộng đồng, chứ không phải là kịch bản nhằm gây sốc cho xã hội. Làm chứng cho điều này, anh Dũng Mai cho biết.
Tôi biết là bà con rất là đói, rất là thiếu, bởi vì là không có đất canh tác, mà họ cũng không có đi buôn, đi bán hay được. Họ không có nghề nghiệp. Họ đói lắm anh, tự là họ rất đói. Và tôi biết như vậy, và có những nơi khác, thì tôi đến tận nơi, tôi xem thì đúng là nhiều gia đình người ta quá là đói, tôi đói thực sự, chứ không phải là cái chuyện mà chỉ có làm chuyện miệng suông vậy đâu.
họ đói thực sự đấy, họ đói lắm. Một cái đơn giản là bây giờ dụng đất không có canh tác, không có trồng cấy gì cả, mà người ta chỉ làm nghề nông thì bây giờ thì người ta chỉ còn có cách là ra ruộng để bắt cua, ra ruộng để hái rau, mà rau thuốc sâu, người cua thì cũng sâu rồi thì chả còn có là được.
Trong hoàn cảnh như vậy, người ta có thể hiểu được tại sao những hội mang danh sưng tương tự như Cứu Lấy Dân Oan vĩnh viễn không được phép thành lập, vì nó sẽ làm cho dư luận căm phẫn và nhất là bộ mặt phát triển của Việt Nam sẽ không còn hoàn hảo.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Thu sang bao giờ làm vòng mây non, từng con đường nhỏ quanh quanh phố nhỏ ngập lá úa trong mặt ngõ trước. Ly rượu ngon ủ men thời gian.
chậm, một chút ngại ngùng tan theo nắng thơm thu thắp hai hàng lượt lá hương khô màu trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa xòa tóc bay dài chiều phố trăng thu
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.